Bạn muốn làm nghề gì?
Bác sĩ, kỹ sư,
giáo viên mầm non,
designer, thiết kế giao diện.
Mời các bạn hãy cùng Hương Lan tìm hiểu. Nếu bạn là một người yêu quý trẻ em và bạn đang tìm kiếm một công việc ổn định, nhiều niềm vui và thời gian làm việc linh hoạt, thì công việc giáo viên mầm non có thể sẽ là công việc dành cho bạn. Ngành giáo viên mầm non ở Úc trong những năm gần đây đang có sự tăng trưởng mạnh. Cụ thể, theo thống kê của Bộ Nhân dụng Úc, trong 2 năm qua, số lượng việc làm trong ngành giáo viên mầm non đã tăng 16%. Và từ đây cho đến năm 2020, con số này sẽ là 26%. Nguyên nhân cho sự tăng trưởng này một phần là do tỷ lệ sinh tại Úc đang có chiều hướng gia tăng, cộng thêm những cắt giảm của chính phủ đối với parental leave là trợ cấp nghỉ nuôi con. Với những lý do kể trên, có thể nói đây là thời điểm thích hợp cho những bạn đang tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực này. Người giáo viên mầm non đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong những năm đầu đời của trẻ. Giáo viên mầm non sẽ cùng với gia đình dạy trẻ những bài học đầu đời, ươm mầm nhân cách qua những bài học, những trò chơi. Không những thế còn phải dỗ ăn, dỗ ngủ cho các bé. Do đó, điều tiên quyết để trở thành người giáo viên mầm non thì giáo viên đó phải có một tình yêu đối với trẻ em.
Đối với Nhiên thì Nhiên thấy công việc này, cái thứ nhất là như cần phải yêu trẻ. Nếu như bạn không có yêu quý con nít, không yêu quý trẻ thì rất khó làm với công việc này. Khi một cái tình huống nào nó xảy ra, ví dụ như trẻ nó khóc cả ngày, có thể một đứa trẻ nó sẽ khóc cả ngày, và nếu mà bạn không yêu thích cái đứa trẻ đó thì bạn cũng không thể nào mà gần gũi hay là nói chuyện hay là ôm hôn hay là làm cho cái đứa trẻ đó cảm thấy dễ chịu hơn. Thành ra Nhi nghĩ cái điều đầu tiên là mình phải thực sự yêu trẻ và cũng hiểu được cái nghề này không phải là một cái nghề nhàn. Nó không phải là một cái nghề là mình chỉ đi đến cái lớp đó rồi mình chơi với trẻ rồi mình đi về. Nó không phải là như vậy. Mà nó có rất là nhiều cái mối quan hệ, những cái điều mà mình cần phải học, cần phải chú ý, mình cần phải quan sát.
Chị Nhiên Phạm, người hiện đang làm việc tại một child care center ở Mascot, Sydney, nói thêm, đối với nghề này thì đức tính kiên nhẫn cũng là một yếu tố quan trọng, do cách hành xử của trẻ ở giai đoạn mầm non là hoàn toàn dựa vào bản năng. Tính kiên nhẫn không chỉ cần thiết trong việc chăm sóc những trẻ nhỏ, mà đối với những trẻ lớn hơn, có hiểu biết hơn, thì tính kiên nhẫn cũng rất quan trọng để một người giáo viên mầm non có thể đồng hành cùng trẻ. Bạn Kim Xuân, một giáo viên mầm non ở Sydney cũng đồng tình với điều này. Theo đó, người giáo viên kiên nhẫn sẽ biết kiềm chế mỗi khi trẻ bướng bỉnh hay không nghe lời, để giúp trẻ nhận ra hành động của trẻ là sai và giúp định hướng suy nghĩ đúng đắn cho trẻ.
Công việc thì có lẽ phải nói là mình phải có nhiều kiên nhẫn. Trong cái quá trình mà làm việc chung thì có thể các em sẽ giống như là không nghe lời hoặc cái gì đó, thì mình phải kiên nhẫn để mà giải thích cho các em hiểu là những cái điều đó là sai hoặc là đúng. Tại vì nếu mà mình nhẹ nhàng kiềm chế thì các em cũng sẽ lắng nghe mình nói thôi.
Khi nói đến công việc giáo viên mầm non thì nhiệm vụ chính vẫn là chăm sóc và dạy học cho trẻ. Nhưng việc học chủ yếu dựa trên sự quan sát những niềm yêu thích của trẻ và trên tinh thần chơi mà học.
Tùy thuộc vào độ tuổi của đứa trẻ thì cái chương trình học cho đứa trẻ đó sẽ được kế hoạch trước, sẽ được lên trước trong, ví dụ như trong một tuần hoặc là một tháng. Ví dụ như ở cái phòng trẻ nhỏ của Nhiên, cái chương trình nó dựa trên cái sự yêu thích của đứa trẻ về một cái sự việc hay sự vật gì đó. Thì dựa trên đó mình sẽ tạo cho trẻ những cái kinh nghiệm, những cái trò chơi khác nhau.
Người giáo viên cũng phải xử lý trực tiếp những tình huống khẩn cấp hay gặp của trẻ nhỏ, chẳng hạn những va chạm hay tai nạn ngoài ý muốn do trẻ thường xuyên hiếu động. Điều này cũng đòi hỏi người giáo viên phải có những kỹ năng về sơ cứu cũng như giải quyết tình huống.
Thường là khi mà bắt đầu mình làm trong công việc này thì mình phải học một khóa thì gọi là sơ cứu, thì trong đó người ta sẽ dạy mình một vài thứ mà khi mà có những trường hợp khẩn cấp thì việc mà đầu tiên mình làm là cái gì, mình phải giữ bình tĩnh như thế nào để mà có thể giúp các em nhiều hơn.
Trẻ thì nó hiếu động, nó chạy nhảy hoặc là nó leo trèo, thì cái điều đầu tiên cái người giáo viên cần phải quan sát và để mắt để ý tới đứa trẻ mọi lúc mọi nơi. Tại vì nếu mà mình không chú ý thì cái tai nạn rất là dễ xảy ra. Dĩ nhiên có những cái tai nạn nó mình không thể phòng tránh được. Nó có những cái quy định để phòng tránh những cái tai nạn, nhưng mà cái accident lúc nào nó cũng có thể xảy ra, mình cũng không biết biết trước được. Nhưng mà mình cần phải chuẩn bị cái tâm lý cho chính bản thân mình, là để chuẩn bị cái tâm lý khi có một cái tình huống gì xảy ra, thì cái đó là do phải rèn qua cái kinh nghiệm, chứ cũng không thể nào mà ngay bước đầu là mình có thể hiểu được, hoặc là mình có thể làm được, xử lý được hết tất cả các tình huống.
Cũng như nhiều ngành nghề khác, kỹ năng giao tiếp trong công việc mầm non cũng rất cần thiết khi hàng ngày phải làm việc với đồng nghiệp và đặc biệt là phải tiếp xúc với phụ huynh, những người luôn lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của con cái họ.
Đối với trẻ thì mình phải có những cái quan tâm, lo lắng, thì có trách nhiệm. Tại vì phụ huynh họ gửi con tới chỗ mà tới nhà trẻ thì họ mong muốn là con họ sẽ được an toàn, sẽ được thoải mái, vui vui chơi hàng ngày, thì đó là cũng là có áp lực của bản thân.
Trong công việc dĩ nhiên mình cũng phải có sự giao tiếp với phụ huynh hoặc là với những người giáo viên khác, thì đó lại đòi hỏi một cái kỹ năng khác. Tại vì khi mình làm thì mình làm cho một cái team, chứ mình không có làm riêng việc. Bất cứ ở một cái ngành nghề nào thì Nhi nghĩ nó cũng đòi hỏi mình một cái sự giao tiếp giữa người lớn với nhau, nó không phải là chỉ riêng về với con nít mà nó còn với người lớn với nhau, giữa những người giáo viên với nhau, mà mình còn phải trao đổi tiếp xúc với phụ huynh. Thì cái điều đó cần mình với sự tinh tế, một cái sự nhạy bén và một cái kiến thức để mình có thể cho người phụ huynh thấy rằng là mình đủ kiến thức, đủ cái tình yêu đối với trẻ để có thể phụ huynh người ta yên tâm giao đứa con của họ cho mình.
Trái với xu hướng chung của các phụ huynh Việt Nam là thường chú trọng đến chuyện ăn uống, chiều cao cân nặng của con hoặc mong muốn con cái được học đọc, học viết hay biết làm toán sớm, thì theo chị Nhiên Phạm, những phụ huynh ở Úc lại thường đặc biệt quan tâm đến hành vi và giao tiếp xã hội của trẻ.
Khi giao tiếp với phụ huynh hàng ngày á, thì khi họ hỏi dĩ nhiên họ sẽ quan tâm đến cái chuyện là hôm nay con của họ ngủ có ngon không, ngủ có đủ hay không, hay là ăn uống như thế nào. Nhưng cái điều đó không phải là cái điều quan trọng chính. Họ sẽ nhìn vô, họ sẽ muốn biết là ngày hôm nay con của họ chơi cái gì, học được cái gì. Họ quan trọng cái kỹ năng, cái sự giao tiếp hơn là cái chuyện ăn uống. Thường phụ huynh Tây á, thì họ quan trọng đến cái chuyện, họ thường hay đặt cái câu hỏi là con của họ có chơi với những cái đứa trẻ khác hay không. Đó là cái câu hỏi nhiên thường thấy, có nghĩa là họ quan tâm đến hôm nay con họ có chơi với những đứa đứa trẻ khác hay không, cái hành vi của đứa trẻ nó như thế nào, nó có nice không, hay nó có chơi tốt với bạn hay không, hay là chơi như thế nào. Đó là thường là những câu hỏi mà nhiên nhận được từ phụ huynh.
Phải chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, quản lý việc sinh hoạt, học tập, vui chơi của các bé, đồng thời còn có các mối quan hệ với đồng nghiệp và phụ huynh. Nhiều người cho rằng làm công việc giáo viên mầm non sẽ rất bận rộn và vất vả. Tuy nhiên, trên thực tế, có một thuận lợi của công việc giáo viên mầm non ở Úc, đó là tỷ lệ giữa giáo viên và các bé là khá thấp. Tùy theo từng độ tuổi thì số lượng trẻ em mà một giáo viên phải đảm nhận sẽ khác nhau, nhưng vẫn bảo đảm người giáo viên không bị quá tải để có thể chăm sóc các bé được tốt nhất.
Từ 0 tới 2 tuổi á, thì sẽ có từ một cô giáo cho đến giữ 4 em. Còn từ 2 tới 3 tuổi thì một cô giữ 5 em. Còn từ 3 đến 5 tuổi thì một cô giữ 10 em.
Cái tỷ lệ này như thấy nó rất là tốt, là nó rất là vừa sức của mình. Tại vì khi mà mình làm ở trong một cái team á, thì không phải một mình làm hết tất cả các công việc. Dĩ nhiên là nó có một cái bảng phân công công việc. Ví dụ giống như thay nappy cho trẻ thì không phải là một người làm từ 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 sáng đến chiều, thì cái việc share nappy nó sẽ là take turn, là mỗi luân phiên nhau làm. Thì cái bất cứ vị trí nào thì cái người giáo viên đều phải share nappy cho trẻ, nó đều quy định rất là rõ ràng. Thành ra cái công việc, cái áp lực đó, nó sẽ không 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 nặng. Tại vì Nhi đã từng làm giữ trẻ ở Việt Nam, và so với kinh nghiệm giữ trẻ Việt Nam với ở Úc á, thì nhìn thấy ở Úc nó sẽ rất là nhẹ hơn, nó không có nặng nhọc và nó cũng không có áp lực nhiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì với Hương Lan. Ở phần đầu, Hương Lan vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn những công việc và yêu cầu cơ bản của nghề giáo viên mầm non, một nghề có thể nói là có nhu cầu lớn trong tương lai sắp tới. Vậy đối với những bạn đang có dự tính học hoặc bước chân vào con đường nghề nghiệp này, các bạn cần phải chuẩn bị những gì để có được công việc tốt nhất? Chị Nhiên Phạm, người có khởi điểm công việc là một nhân viên casual có bằng diploma. Chỉ sau nửa năm, chị đã nhận được vị trí toàn thời. Và sau khi lấy tiếp bằng bachelor, thì chị được thăng tiến lên vị trí leader của phòng baby room, là dành cho trẻ từ 0 đến 2 tuổi. Chị Nhiên Phạm sẽ chia sẻ với chúng ta về câu chuyện nghề nghiệp của chị.
Nếu như mình đang học cái khóa diploma, sau khi cái học kỳ đầu tiên là mình đã có được cái certificate 3, thì đó là cái semester đầu tiên thì mình sẽ có thể xin việc từ cái thời điểm đó. Nhiên nghĩ theo kinh nghiệm của Nhiên thì đó là cái thời điểm rất là tốt. Thì với cái chứng chỉ đó mình có thể xin làm bán thời gian ở bất cứ cái childcare nào, ở bất cứ cái center nào. Sau khi cái khóa học á, thì người ta sẽ cho mình đi thực tập. Và khi thực tập thì mình sẽ quen với cái nơi mình đi thực tập, thì mình sẽ có một cái kinh nghiệm và mình có một cái mối quan hệ xã hội. Thì từ đó nó sẽ dễ dàng cho mình hiểu được là mình có thích hợp với cái nghề này hay không.
Dạ, vậy đối với những người chỉ có bằng Certificate 3 là chứng chỉ cấp độ 3 đó, thì công việc trong thực tế sẽ khác với những người có bằng cấp cao hơn như thế nào?
Cái bằng cấp của mình thì nó ảnh hưởng đến cái mức lương và cái vị trí công việc, cái công việc mình cần phải làm. Nói ví dụ như ở cái mức độ Certificate 3 thì mức độ công việc của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với những người họ có bằng diploma. Tại vì khi mình có bằng diploma thì mình phải làm một số công việc giấy tờ. Công việc giấy tờ thì thông thường cái người giáo viên mỗi ngày họ phải ghi lại cái sự quan sát, là cái observation của trẻ. Tùy theo cái quy định của cái center là có thể là mỗi ngày mình phải có một cái observation trên một cái đứa trẻ nào đó. Hoặc là mình phải ghi lại những cái công việc hàng ngày là mình làm cái gì. Một phần cũng phải tùy thuộc vào cái vị trí của bạn là làm full time hay là làm casual. Nếu như chỉ làm casual thì cái công việc giấy tờ hoàn toàn là bạn không cần phải làm tới.
Theo chị Nhiên nói như vậy thì sự khác nhau giữa người có chứng chỉ cấp độ 3 và người có bằng diploma là những công việc giấy tờ. Vậy nếu như một giáo viên chỉ muốn làm công việc chăm sóc trẻ thôi thì việc học lên diploma có thực sự cần thiết hay không?
Thì cái bằng Certificate 3 của mình á, nó dạy cho mình những cái kiến thức rất là cơ bản để mình có thể làm việc trong một cái bất cứ ở độ tuổi nào. Nhưng mà đó chỉ là những công việc cơ bản. Sau khi mình kết thúc khóa học, ví dụ như mình phải nâng cao cái kiến thức của mình, hoặc là mình lấy thêm những cái khóa học ngắn hạn bên ngoài để mình có thể hiểu hơn về cái sự phát triển và cái tâm sinh lý của một đứa trẻ. Thì khi mình hiểu thì mình mới làm được cái công việc giữ trẻ. Còn khi bạn không hiểu về một cái sự phát triển của một đứa trẻ thì rất khó làm việc, rất khó cho đứa trẻ và rất khó cho chính bản thân cái người giáo viên đó.
Vậy còn những bằng cấp cao hơn như bằng bachelor mà chị đang sở hữu thì có thực sự cần thiết không? Và tầm quan trọng của bằng cấp trong nghề này là thế nào?
Cái tỷ lệ cái người mà có bằng bachelor, diploma hay certificate 3 trong một cái center nó đều có quy định. Thì thông thường càng ngày thì người ta cần cái bằng bachelor nhiều hơn. Và cái diploma chỉ là một cái bằng tối thiểu. Còn cái certificate 3 là một cái bằng hết sức cơ bản mà bất cứ ai khi bước đầu tiên đều cần phải có cái bằng đó để mới có thể lên cao hơn nữa. Diploma dễ xin việc hơn và bachelor nó, một số center họ thực sự cần những cái người có bằng cấp đó. Tại vì đó là cái điều bắt buộc, cái điều quy định trong một cái center là cần có bao nhiêu người giáo viên có cái bằng cấp đó. Bao nhiêu người giáo viên có bằng bachelor, bao nhiêu người giáo viên có cái bằng diploma. Thì cái ngành mầm non này mình có thể học lên master, mình có học lên PhD. Còn thông thường diploma hay là certificate 3 thì họ chỉ gọi mình là educator thôi. Còn khi mà bạn sau khi lấy được cái bằng bachelor thì lúc đó mình mới chính thức là người giáo viên. Và khi lấy được cái bằng đó thì không chỉ là mình làm việc trong cái nhà trẻ không, mà mình có thể làm việc trong kindy hay là tùy vào cái khóa học. Thì mình có thể làm ở nhiều nơi khác nhau, chứ không hẳn là làm ở trong childcare.
Dạ, vậy theo kinh nghiệm của chị thì đây có phải là một công việc ổn định không? Và cùng với dự báo xu hướng tăng trưởng của ngành này thì chuyện xin việc có dễ hơn hay không?
Thế với điều Nhiên biết thì Nhiên thấy công việc này nó khá ổn định, tại vì con nít, giữ con nít thì ở đâu họ cũng sẽ cần, và nó cũng không phải là khó kiếm. Vấn đề là mình tìm như thế nào, và cái mình phải bộc lộ cho cái nơi mà mình cần tìm việc là mình là người thật sự có khả năng, là mình là người yêu quý mến trẻ, mình có kỹ năng, mình có kiến thức. Thì ngay như Nhiên nói từ hồi đầu là khi mà bạn vừa mới xong cái certificate pre á thì nên kiếm việc ngay cái thời điểm đó, cho dù đó là một cái công việc làm volunteer, có nghĩa là mình làm không cần lương, thì trước mắt là mình cần phải có cái kinh nghiệm. Cái công việc đầu của Nhiên bây giờ đang làm á là cũng là công việc đầu tiên mà Nhiên được nhận vào liền. Thì lúc mà Nhiên lận nhận cái công việc này nó chỉ là làm casual thôi, thì làm khoảng chừng được nửa năm người ta thấy mình làm tốt và người ta cũng cần một cái giáo viên full time, thành ra đó là cái cơ hội cho mình thì Nhiên làm full time. Sau khi làm full time được một thời gian 1-2 năm á thì cũng do một cái cơ hội thì người ta offer Nhiên làm lên làm room leader. Từ cái full time lên cái room leader là một cái bước lớn, và dĩ nhiên cái trách nhiệm nó nhiều hơn. Ý Nhiên muốn đang muốn nói ở đây á, là nó có cơ hội, nó sẽ có thể đến bất cứ lúc nào, chỉ cần mình làm tốt cái công việc của mình thật sự yêu nghề yêu trẻ thì Nhiên nghĩ là cái cơ hội nó sẽ đến.
Và đến đây thì chương trình Bạn muốn làm nghề gì xin được tạm dừng. Hy vọng những thông tin chia sẻ của người làm trong nghề vừa rồi đã phần nào giúp giải quyết những khúc mắc đối với các bạn đang có dự tính đi vào lĩnh vực này. Hương Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.